Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 19 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ông Ted Osius được Tổng thống Obama đề cử tới Hà Nội, chính thức trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam.
That as well as this strategic situation that the Vietnamese are facing.
Nguyễn Trung sẽ có bài tường thuật chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Ngoại trưởng Đức gặp ông Vladimir Putin tại Moscow hôm qua để thảo luận vấn đề Ukraine. Pháp nhận diện công dân thứ nhì trong băng video của nhà nước Hồi giáo. Israel phá hủy nhà của người Palestine đã giết chết hai người tại một trạm xe điện.
Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và diễn tiến biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông là những tin thế giới đáng chú ý khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho thính giả và độc giả. Quý thính giả hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, cảnh sát ở Hồng Kông đã đụng độ với những người biểu tình tìm cách xông vào tòa nhà của Viện Lập pháp vào sáng sớm hôm nay. Mời thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Những người biểu tình đã dùng những rào cản chặn đường để đập vỡ cửa kính của tòa nhà của Viện Lập pháp. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người vào được bên trong. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát chống bạo động đã dùng dùi cui và thuốc xịt hơi cay mắt để tìm cách đẩy lùi những người biểu tình. Có ít nhất 4 người biểu tình bị bắt và 3 nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ đụng độ. Một người biểu tình tên Meko Chan phát biểu như sau.
Đã 50 ngày nay rồi mà chính phủ vẫn không chịu lắng nghe ý kiến của chúng tôi. Họ tiếp tục hội họp mỗi ngày. Những nhà làm luật nhảm nhí tiếp tục nói những chuyện nhảm nhí. Không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ chúng tôi phải làm. Và ngày hôm nay, vì án lệnh của tòa, một số rào cản đã được dỡ bỏ. Nếu một cuộc cách mạng bị thất bại chỉ vì những án lệnh, thì đó không thể gọi là một cuộc cách mạng. Đó là một cuộc cách mạng không thể nào xấu xa và đáng hổ thẹn hơn.
Một số các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ và những nhân vật lãnh đạo cuộc biểu tình đã lên án việc tìm cách xông vào trụ sở của Viện Lập pháp và họ kêu gọi những người biểu tình giữ vững nguyên tắc bất bạo động. Nghị viên Emily Law phát biểu như sau.
Those people, that sort of action has nothing to do with us. They are not.
Những người đó, những hành động đó không có hề có liên can với chúng tôi. Họ không phải là những người mà chúng tôi tin là tham gia cuộc cách mạng dù. Và chúng tôi thật tâm hy vọng là phong trào này sẽ mạnh mẽ tiến tới, nhưng với một cung cách hòa bình và bất bạo động.
Ông Alan Lương, lãnh tụ của đảng Công dân, cũng có một ý kiến tương tự.
Họ hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc tranh đấu cho quyền phổ thông đầu phiếu, thật sự trong tinh thần hòa bình và bất bạo động. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc cách mạng dù. Chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người dân Hồng Kông tranh đấu cho quyền phổ thông đầu phiếu đừng quên những ý định ban đầu của mình.
Ngày hôm qua, những người biểu tình đã đứng yên trong lúc giới hữu trách dọn dẹp một phần của một địa điểm mà người biểu tình đã chiếm từ cuối tháng 9. Các viên tùy phái của tòa án đã chấp hành một án lệnh để dỡ bỏ những rào cản trên đường phố gần khu trụ sở chính phủ. Một số người biểu tình đã mang lều trại và những vật dụng khác của họ tới một địa điểm mà cảnh sát để yên ở gần đó. Cũng trong ngày hôm qua, ông Chan Kim-man, một trong những người khởi xướng phong trào chiếm trung, kêu gọi những người biểu tình ngồi lì hãy tập trung vào các trụ sở chính phủ và Viện Lập pháp. Ông nói rằng mục tiêu là giảm bớt sự phiền phức cho sinh hoạt của dân chúng và tìm cách để tranh thủ sự ủng hộ cho phong trào dân chủ trong dài hạn. Một số người biểu tình ở khu Admiralty nói với đài VOA rằng mặc dù họ tôn trọng đề nghị của ông Chan Kim-man, nhưng ông ấy không đại diện cho họ. Một thiếu nữ biểu tình họ Hà phát biểu như sau.
Tôi
nghĩ rằng điều đó không liên hệ gì tới quyết định của chúng tôi về vấn đề có nên rời khỏi địa điểm biểu tình hay không.
Tuần trước, một tòa án Hồng Kông đã ra lệnh cho người biểu tình rời khỏi khu Admiralty và một địa điểm khác ở khu Mông Cốc nằm ở phía bên kia của bến cảng. Những người biểu tình đòi có cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Họ đã xuống đường biểu tình và chiếm cứ nhiều đường phố sau khi Quốc hội Trung Quốc hồi cuối tháng 8 tuyên bố rằng tất cả các ứng cử viên trong cuộc bầu cử trưởng quan hành chánh Hồng Kông phải có được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh.
Trong một hành động trước đây chưa từng có, Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã biểu quyết để đưa Bắc Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế vì những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, thông tín viên Margaret Bashir của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Với một đa số áp đảo, các nước đã bỏ phiếu để buộc chế độ Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hành vi chà đạp nhân quyền. Dưới sự bảo trợ của Nhật Bản và Liên Hiệp Âu Châu, nghị quyết này được soạn thảo dựa trên những kết luận của một báo cáo viên đặc biệt do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ định và một bản phúc trình của Ủy ban điều tra. Phúc trình bao gồm lời khai của hơn 80 nạn nhân và nhân chứng và ghi rõ những chi tiết của những hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống và trên diện rộng, bao gồm tra tấn, bắt người bừa bãi, thủ tiêu, xử tử và đối xử vô nhân đạo. Đại sứ Mỹ Elizabeth Cousins nói với Ủy ban của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên đòi hỏi một phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.
With this resolution, the international community must send a clear message to the DPRK regime.
Với nghị quyết này, cộng đồng quốc tế phải gửi tới chế độ Bắc Triều Tiên một thông điệp rõ ràng là những vụ vi phạm nhân quyền phải chấm dứt và những ai có trách nhiệm nhiều nhất sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm.
Trước cuộc biểu quyết hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên nói rằng họ có thể để cho báo cáo viên đặc biệt đến thăm nước họ, trong lúc họ ra sức vận động để loại khỏi bản sơ thảo nghị quyết một đoạn văn liên quan tới việc đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Sau khi cố gắng đó của Bình Nhưỡng không đạt được mục tiêu, Cuba đã bảo trợ cho một đề nghị tu chính để loại bỏ đoạn văn đó, nhưng đề nghị của La Habana đã bị đánh bại trong một cuộc biểu quyết. Ông Cho Minh Nam, Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, nói với ủy ban rằng bản sơ thảo nghị quyết là sản phẩm của sự đối đầu chính trị và quân sự và là những âm mưu chống lại chính phủ ông. Ông nói rằng phúc trình của ủy ban điều tra đầy dẫy những lời khai ngụy tạo của một số những phần tử tội phạm đã bỏ trốn ra khỏi nước và toàn là những cáo giác vô căn cứ. Ông Cho tố cáo Hoa Kỳ và các nước đồng minh đứng đằng sau một chiến dịch chống Bình Nhưỡng. Ông cũng đe dọa thực hiện thêm những vụ thử nghiệm hạt nhân bị quốc tế cấm chỉ.
The outrageous and unreasonable human rights campaign staged by the United States.
Chiến dịch nhân quyền vô lý và ngược ngạo do Hoa Kỳ và đồng bọn thực hiện trong khuôn khổ của những mưu toan nhằm tiêu diệt hệ thống xã hội và nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ buộc chúng tôi không kiềm chế thêm nữa trong việc tiến hành những vụ thử nghiệm hạt nhân.
Đây là lần thứ 10 mà hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên được mang ra bàn thảo tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. 111 nước ủng hộ cho việc xúc tiến những hành động chống Bình Nhưỡng. Trong khi đó, có 55 nước bỏ phiếu trắng. Gần phân nửa trong số này là những nước ở Phi Châu không hoàn toàn ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế. Sự cô lập của Bình Nhưỡng đã hiện rõ trong cuộc biểu quyết bởi vì chỉ có 19 nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết, chủ yếu là những nước có hồ sơ nhân quyền tệ hại hoặc bị Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ trích. Trong các nước đó có Iran, Syria, Cuba, Venezuela, Zimbabwe và Belarus. Trung Quốc và Nga, hai nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết, và theo dữ liệu họ sẽ dùng quyền phủ quyết tại hội đồng gồm 15 thành viên để chống lại việc đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông Philip Polopion, giám đốc Bộ phận Liên Hiệp Quốc của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng làm ngơ trước những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên là một thái độ rất thiện cận. Ông nói thêm như sau.
We hope
that Russia and China will hear the very united voice of the international community.
Chúng tôi hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ nghe thấy tiếng nói rất đồng nhất của cộng đồng quốc tế và để cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vấn đề Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
Ông Polobion nói rằng cuộc biểu quyết hôm thứ Ba là một diễn tiến có tính chất lịch sử và là một thắng lợi vô cùng to lớn cho những nạn nhân của chế độ Cộng sản ở Bắc Triều Tiên. Trong những tuần lễ tới đây, bản sơ thảo nghị quyết sẽ được nộp cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để được chấp nhận một cách chính thức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Việt Nam vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng tuyên bố như vậy ngày hôm nay trong khi được chất vấn tại Quốc hội về quan điểm của chính phủ liên quan tới nhiều khía cạnh về cuộc tranh chấp Biển Đông. Ông Dũng nhấn mạnh thêm rằng Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi là láng giềng, nên Hà Nội, theo lời ông, mong muốn hai nước luôn chân thành hợp tác để gìn giữ hòa bình ổn định, hợp tác cùng có lợi, cùng thịnh vượng, thực hiện một cách thực chất phương châm 16 chữ, tinh thần bốn tốt để đem lại lợi ích cho cả hai nước. Ngoài ra, cũng giống như những lần phát biểu trước ở trong và ngoài nước, Thủ tướng Dũng nói rằng Việt Nam muốn giải quyết các tranh chấp với Bắc Kinh theo Công ước Quốc tế Luật Biển, thỏa thuận giữa cấp cao giữa hai nước. Ông Dũng nói thêm.
Về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau từ khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Vấn đề khó, nhưng mà tôi xin trình bày khái quát 6 chữ, đó là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh, không chỉ với Trung Quốc mà cả với tất cả các nước. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hòa bình, ổn định. Chúng ta vừa hợp tác vừa đấu tranh để có hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng thịnh vượng, bảo vệ cái độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng cho rằng đề xuất thành lập Bộ Kinh tế Biển phụ trách về các vấn đề như bảo vệ chủ quyền, khai thác dầu khí, vận tải, du lịch biển, quốc phòng, phát triển kinh tế biển là điều khó khả thi. Khi được hỏi về kế sách không đánh mà thắng của Trung Quốc, mở rộng các đảo tranh chấp, ngay trong khi chưa rút giàn khoan dầu gây tranh cãi, cũng như phương thức đối phó của Việt Nam, ông Dũng nói.
Đảo Gạc Ma và một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1988. Và trong cái tình thế lúc đó, chúng ta đã cùng với các nước ASEAN ký với Trung Quốc cái tuyên bố chung về thái độ ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông, gọi tắt là DOC, là các bên giữ nguyên hiện trạng, không làm phức tạp thêm, mọi tranh chấp thì giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực, không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực để giải quyết. Còn cái việc Trung Quốc bồi lấp biển ở đảo Chữ Thập thành một cái đảo mà lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, khoảng 49 hecta, lớn hơn cái đảo Ba Bình mà lâu nay chúng ta biết là lớn nhất hiện nay. Lập trường của chúng ta là chúng ta phản đối điều này, vì điều này đã vi phạm điều 5 của tuyên bố DOC, tức là tuyên bố về thái độ của các bên, ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông mà Trung Quốc là một bên ký kết với các nước ASEAN. Lập trường này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao chúng ta đã nhiều lần nêu rõ lập trường.
Trong phần chất vấn ông Dũng, một số đại biểu Quốc hội đã nêu cụ thể về giàn khoan dầu mà Trung Quốc đưa vào nơi mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình. Trong phiên họp hồi tháng 6, khi Hà Nội và Bắc Kinh vẫn đối đầu nhau quanh giàn khoan dầu này, Quốc hội Việt Nam đã không ra nghị quyết về Biển Đông như kỳ vọng của nhiều đại biểu và của người dân. Trước đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nhưng từ đó cho tới nay, Hà Nội vẫn chưa có bước đi cụ thể ngoài các tuyên bố tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý. Ông Ted Osius chính thức trở thành đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Thượng viện Hoa Kỳ đã chính thức chuẩn thuận nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử vào chức vụ đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ông Ted Osius đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn ngày hôm qua sau nhiều tháng trì hoãn. Nhà ngoại giao kỳ cựu này đã được ông Obama đề cử tới Hà Nội thay thế người tiền nhiệm là ông David Shear hồi tháng 5. Ông Shear đã rời Việt Nam nhiều tháng trước để trở về Mỹ nắm giữ vị trí trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong phiên điều trần nhằm được chuẩn thuận hồi tháng 6 vừa qua, ông Osius đã đề cập tới các vấn đề mà Mỹ quan tâm trong quan hệ với Việt Nam như nhân quyền, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Biển Đông và lệnh cấm vũ khí sát thương. Ông nói rằng năm 2014 là năm thuận lợi nhất để phát triển mối băng giao Việt-Mỹ.
That as well as the strategic situation that the Vietnamese are facing in the South China Sea.
Ông nói rằng ngoài vấn đề TPP, tình thế chiến lược mà Việt Nam đang phải đối mặt ở biển Nam Trung Hoa đồng nghĩa với việc là nếu chúng ta muốn thúc đẩy việc quản trị tốt đất nước và tôn trọng pháp quyền, nhân quyền thì giờ là lúc để làm điều đó. Ông nói thêm rằng không có thời điểm nào tốt hơn năm nay, nhất là khi Việt Nam tỏ ra mong muốn làm sâu sắc mối quan hệ với chúng ta. Dẫu vậy, ông Osius thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn phải đối mặt với các khác biệt thật sự, nhất là về nhân quyền. Nhà ngoại giao kỳ cựu này nói thêm rằng ông sẽ thẳng thắn và trực tiếp nói với các nhà lãnh đạo ở Hà Nội rằng việc chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền sẽ làm cho họ mạnh hơn chứ không phải yếu đi, đồng thời tiềm năng của mối quan hệ đối tác cũng sẽ phát triển. Ông Osius là một viên chức chuyên nghiệp của ngành ngoại giao, hàm tham tán công sứ. Gần đây nhất, ông là phó giáo sư tại Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013. Ông từng giữ chức tùy viên chính trị tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ năm 1997 đến năm 2001. Trong một bài viết sau khi Thượng viện chuẩn thuận ông Osius, tổ chức có tên gọi Human Rights Campaign cho biết là nhà ngoại giao kỳ cựu này đã trở thành giới chức đồng tính thứ 7 của Mỹ, trở thành đại sứ dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Barack Obama.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các giới chức Pháp cho hay họ đã nhận diện được công dân Pháp thứ nhì trong số các phần tử chủ chiến có mặt trong băng video chiếu chiếc đầu bị chặt của nhân viên cứu trợ Mỹ và cảnh chặt đầu của ít nhất 18 binh sĩ Syria. Phát biểu hôm nay trong một chuyến đi thăm Australia, Tổng thống Pháp François Hollande xác nhận là có hai công dân Pháp trong băng video do nhà nước Hồi giáo phổ biến. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết nào khác. Các nhà điều tra nói họ tin rằng người Pháp thứ nhì là một thanh niên 22 tuổi, cư ngụ tại một khu ngoại ô của thành phố Paris, đã sang Syria cách đây một năm. Hôm thứ Hai, các giới chức xác nhận lý lịch của người Pháp đầu tiên trong băng video là Maxime Auchard, một thanh niên cũng 22 tuổi, đã sang Syria hồi năm ngoái. Tổng thống Hollande nêu bật nguy cơ của việc giới trẻ có thể bị các phần tử chủ chiến tẩy não ở nước ngoài. Quay sang Trung Đông, các lực lượng an ninh Israel đã phá hủy căn nhà của một người đàn ông Palestine, đã giết hai người trong một cuộc tấn công tại một trạm xe điện hồi tháng trước. Vụ phá hủy được thực hiện vào sáng sớm hôm nay tại khu vực Silwan thuộc Đông Jerusalem, đã để lại những căn phòng chất đầy gạch vụn. Từ căn nhà này, người ta có thể nhìn thấy ngôi đền mà người Hồi giáo gọi là Al-Aqsa, địa điểm linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo. Trong khi đối với người Do Thái, ngôi đền này là Temple Mount, nơi mà các vụ đụng độ và biểu tình phản đối đã gia tăng trong những tháng gần đây, cùng với những căng thẳng tại những nơi khác. Các lực lượng an ninh đã ra tay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi hãy phá hủy nhà cửa của hai người Palestine đã sát hại 5 người tại một nhà thờ Do Thái giáo hôm thứ Ba. Ông Netanyahu còn nói rằng nên đẩy nhanh công tác phá hủy nhà của những kẻ có liên hệ tới những vụ tấn công trước đó. Hội Ân xá Quốc tế đã lên án chiến thuật này. Họ mô tả đây là một biện pháp trừng phạt tập thể, đi ngược với luật pháp quốc tế, nhắm vào gia đình của những nghi can. Hội Ân xá Quốc tế cùng lúc cũng lên án những người đã thực hiện vụ tấn công vào nhà thờ Do Thái giáo. Hội này nói rằng hành động đó cho thấy một thái độ hoàn toàn coi thường những nguyên tắc nhân đạo căn bản. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất.
Tragically, this is not the first loss of life that we have seen in recent months.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói, thật là đáng buồn, đây không phải là lần đầu tiên nhiều người bị thiệt mạng trong mấy tháng gần đây ở Trung Đông. Ông nói quá nhiều người Israel cũng như quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Mỹ nói điều quan trọng là cả người Palestine lẫn người Israel phải tìm cách làm việc với nhau để giảm căng thẳng và bác bỏ bạo lực. Ngoại trưởng Đức đã gặp ông Vladimir Putin tại Moscow để thảo luận về Ukraine sau khi Tổng thống Nga ngỏ lời mời ông vào giờ chót. Ông Frank-Walter Steinmeier đã trao đổi với ông Putin trong 75 phút vào chiều tối hôm qua, mặc dù những chi tiết của cuộc đối thoại này không được tiết lộ vào sáng hôm nay, thứ Tư. Sau một buổi họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó trong ngày, ông Steinmeier nói, không có lý do gì để có thể lạc quan về tình hình hiện tại ở Ukraine. Trước khi rời Kiev hôm thứ Ba, ông Steinmeier kêu gọi tất cả các bên trong cuộc tranh chấp hãy tuân thủ một thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết giữa chính phủ Ukraine và phe nổi dậy thân Nga. Cuối tuần qua, ông Putin đã phải nghe các lãnh đạo phương Tây, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Canada Stephen Harper và Thủ tướng Australia Tony Abbott chỉ trích những hành động của Nga tại Ukraine tại hội nghị G20 tổ chức tại thành phố Brisbane của nước Úc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Bild của Đức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói nước ông đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện với nước Nga. NATO nói Nga đã thực hiện một hành động nghiêm trọng để tăng cường sức mạnh quân sự ở cả bên trong Ukraine lẫn dọc theo biên giới giữa Nga và Ukraine. Moscow đã liên tục bác bỏ tố cáo nói rằng họ trực tiếp hỗ trợ cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Moscow mô tả các binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh các phần tử ly khai thân Nga là những người tình nguyện. Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột kéo dài 7 tháng tại Ukraine đã giết chết 4.100 người và gây thương tích cho gần 10.000 người. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời thủ đô Washington để thực hiện chuyến công du 5 ngày sẽ bao gồm các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo tại Ukraine vào cuối tuần này. Một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói rằng vào ngày thứ Sáu, Phó Tổng thống Biden sẽ bày tỏ những quan ngại của Hoa Kỳ về những hành động của Nga tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngưng bắn Minsk đã đạt được với Ukraine hôm 5 tháng 9. Thỏa thuận này quy định một cuộc ngưng bắn giữa Kiev và các phần tử ly khai thân Nga. Tòa Bạch Ốc nói Nga đã không thực hiện những hành động đáng kể nào để thi hành những nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận Minsk, như rút tất cả các binh sĩ của Nga ra khỏi Ukraine và ngưng dòng chảy của những kẻ đánh thuê, các vụ vận chuyển vũ khí và thiết bị ngang qua biên giới. Hoa Kỳ nói rằng Moscow còn không cho phép một toán quan sát viên quốc tế tới giám sát đường ranh giới quốc tế giữa Nga và Ukraine. Trong thời gian lưu lại Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì một buổi hội thảo, bàn tròn về công tác chống tham nhũng và các biện pháp cải cách pháp lý. Chuyến đi của ông Biden còn bao gồm những chặng dừng chân ở Maroc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo một phúc trình vừa được công bố, hàng tỷ người trên thế giới vẫn sống thiếu vệ sinh và thiếu nước sạch, nhất là ở những vùng nông thôn cận sa mạc Sahara ở châu Phi và vùng Đông Nam Á. Phúc trình do Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện cho chương trình Liên Hợp Quốc của cơ quan Liên Hợp Quốc có tên UN Water nói rằng kinh phí thiếu hụt ảnh hưởng đến tiến độ của nỗ lực cải thiện tình trạng này. Từ Geneva, nơi phúc trình được công bố, thông tin viên Lisa Schlein của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Phúc trình ghi nhận 2/3 trong tổng số 94 nước được khảo sát có luật lệ để công nhận nước uống và vệ sinh là quyền phổ quát của con người. Hơn 80% có các chính sách quốc gia về nước uống và vệ sinh và hơn 75% có các chính sách về vệ sinh. Nhưng luật lệ và thiện chí không phải lúc nào cũng mang lại những kết quả mong muốn. Phúc trình nói rằng có rất nhiều tiến bộ đạt được trong nỗ lực cung cấp nước và vệ sinh cho nhiều người. Nhưng phúc trình cũng cho thấy những lỗ hổng do thiếu hụt kinh phí đã khiến cho 2,5 tỷ người, gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, mất đi cơ hội tiếp cận với các dịch vụ vệ sinh cơ bản. Phúc trình nói rằng có thêm 748 triệu người không có nước uống được lọc sạch, có hàng trăm triệu người không có nước sạch và xà phòng để rửa tay. Giám đốc Bộ phận Y tế Công cộng Môi trường và các chương trình xã hội của WHO, bà Maria Nira, nói rằng tình trạng thiếu hụt những nguồn lực cơ bản này tạo ra môi trường lây lan cho bệnh tiêu chảy và nhiều căn bệnh khác do nước lan truyền như dịch tả, thương hàn và viêm gan.
The health gains that can be obtained from investment in water and sanitation are essential.
Những thành quả y tế có thể đạt được từ sự đầu tư vào nước và vệ sinh là điều thiết yếu, không chỉ trong nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch như tiêu chảy, mà nguyên nhân phần lớn liên hệ đến điều kiện tiếp cận với nước sạch, an toàn và vệ sinh, mà còn có ích cho việc chống lại tình trạng thiếu dinh dưỡng. Rõ ràng, tử vong ở trẻ sơ sinh và thai phụ liên quan nhiều đến điều kiện tiếp cận với nước sạch, các phương tiện vệ sinh và các điều kiện chăm sóc y tế liên quan đến việc lan truyền tất cả những căn bệnh có liên hệ đó.
Bác sĩ Nira nói rằng, tất cả mọi người đều cần có nước sạch và an toàn, nhưng vấn đề vệ sinh thì phức tạp hơn. Bà nói với đài VOA rằng người ta thường không để ý đến vấn đề vệ sinh. Bà đưa ra ví dụ, như nếu những người đó không được cho biết những điều kiện thiếu thốn trong nhà vệ sinh như thế nào, thì họ không biết về những lợi ích mà các phương tiện vệ sinh mang lại. Phúc trình của Liên Hợp Quốc nói 82% trong tổng số 1 tỷ 100 triệu người tiêu tiểu ngoài đồng là những người sinh sống tại 10 nước ở châu Á và châu Phi, với Ấn Độ chiếm hơn phân nửa con số đó. Bác sĩ Nira nói rằng thói quen này có hại cho sức khỏe con người và ngăn cản sự phát triển về kinh tế và xã hội. Bà nói, thiếu nước sạch và các dịch vụ vệ sinh trong trường học là một vấn nạn, nhất là đối với các bé gái.
And it's a question of girls not going to schools because they don't have the type of sanitation facilities they will need.
Đây là một vấn đề đối với các em gái không được đi học, bởi vì các em không có được những điều kiện vệ sinh cần thiết để có được sự riêng tư tối thiểu và sự tôn trọng phẩm giá của các em.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.